นะมะโมวะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần của một cái vị làm quan ở triều đình, tức là mà ông Ngộ Đạo. Khi mà Ngộ Đạo xong rồi đó, thì ông làm một cái bài kệ. Thì đây chúng tôi đọc lên cho đại chúng hiểu là thường thường là nếu mà ai mà có nhân duyên đủ cái điều kiện, sau này chúng ta tu tập một thời gian dài, hoặc là khi mà chúng ta vào trong thất á, thì có những cái tiểu ngộ nhỏ, rồi có những lúc chúng ta vui là chúng ta làm một hai bài kệ. Thì có những bài kệ khi mà chúng ta ra trình với, ngày xưa là trình với sư ông Trúc Lâm, sư phụ Thường Chiếu đó, thì những người mà ta có công phu qua đó thì ta biết mình làm trong lúc là chợt ngộ, hoặc là mình ngồi ở trong thất mình làm gì, mình thường làm thơ, làm gì, ngậm bút chúng ta làm, ta suy nghĩ á, mà cái bài thơ mà ta đọc và ta biết liền. Còn đây tôi đọc lên cho đại chúng thấy cái bài thơ này, chính là từ công phu. Mà những cái bài thơ này là nếu mà ai mà đã từng tu tập qua thì chúng ta rất là thông cảm, là cái pháp môn của Hòa Thượng không khác gì vào cái thời xa xưa, từ chư Phật đến chư Tổ, rất là giống y luôn. Mà nếu mà chúng ta công phu đến, đây tôi đọc lên này, đêm sưng trăng sáng tiếng ếch ca. Đại chúng thấy cái câu đầu á, đây tôi đúng là không có giải thích, nhưng mà chắc là đại chúng cũng chưa có rõ về cái bài thơ này. Cái câu đầu ý nó cái gì? Đại chúng nhớ lại cái bài thơ của sơ tổ Trúc Lâm, mà khi ngài xuống núi ngài giáo hóa đó. Đầu tiên nhất ngài xuống núi ngài giáo hóa thì ngài ghi cái bài kệ trên cái quách đá. Ai thuộc bài kệ đó không? Ai thuộc bài kệ đó không? Hả? Số đời thân như hơi thở ra vào mũi, nhớ không? Thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng nguyên từng chạch quần trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sương. Tiếng nguyên từng chạch là gì? Cái hạn như con chim nó kêu động là tịnh động, hay không? Tiếng nguyên từng chạp quần trăng sáng, tiếng nguyên kêu tức là động, mà cái quần trăng á, cái quần trăng chúng ta thấy á, nó tịnh hay là động? Tịnh hay là động? Tịnh hay là động? Tịnh có nghĩa là trong cái tịnh có cái động, trong cái động có cái tịnh. Chứ không có thể nào mà chúng ta lìa cái động để tìm cái tịnh, mà ngay động tức là tịnh, ngay tịnh tức là động. Động tịnh nó có hai. Thì đây giống như nè, đêm sưng trăng sáng là gì? Tịnh. Mà con ếch nó kêu là gì? Là động, phải không? Tức là có nghĩa là những cái bậc tác gia họ gặp nhau. Cho nên đại chúng thấy là khi mà ngài Hư Quang đến một cái vùng mà có một cái ông, một cái vị mà vị tăng mà ông làm đường á, mà chỉ cần mà thiền sư Hư Quang đọc lên bài kệ là ông biết là thiền sư Hư Quang đến cái cảnh giới đó rồi. Ghê không? Người mà sáng mắt á, vừa đọc lên bài kệ đã biết. Đó không? Gì nữa? Phá nát hư không, nhưng mà gì? Trung nhà. Thấy không? Giống như là ông gì? Tú Tài Chương Chiết, ai thuộc bài kệ đó không? Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm gì? Phàm thánh hàm linh chung một nhà, một nhà nhớ khác. Mà khi mà chúng ta hiểu được cái chỗ đó rồi thì sao? Chính ngay khi ấy ai từng được, không khác gì của thiền sư Quyền Giác chứng đạo ca Quân Bất Kiến. Mở màn cái bài chứng đạo ca, mà nếu mà chúng ta tột được cái chỗ mà Quân Bất Kiến thì thôi mình xếp cái quyển chứng đạo ca không coi nữa. Đủ rồi. Nhưng mà khi mà Ngài nói là Quân Bất Kiến, không ai hiểu, thì Ngài nói tiếp sao? Tiệt học vô quy, nhàn động nhân. Hay không? Thiền sư là không có nhiều lời, nói rất ít. À, chính ngay khi ấy ai từng được, chính ngay cái chỗ đó ai rõ được động và tịnh, thì khi mà chúng ta nhập thất, chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta phá vỡ. À, tôi giải thích bài kệ đúng là không có giải thích bài kệ này đúng không? Nhưng mà tôi ngẫm nghĩ mà nếu mà không có giải thích bài kệ, sau này chúng mình đọc qua những cái bài kệ của thiền sư, cái mình thấy nó giống như là đọc bùa đọc chú gì không biết, đúng không? Rõ ràng, hiểu không? À, chân đao đầu núi có quyền xa, tức là khi mà ông nhận ra chỗ đó rồi á, thì ông mới thấy rằng giữa mình chư Phật chư Tổ cùng nắm tay trên cái lộ trình của kiếp nhân sinh tu tập. Mà khi mà chúng ta hiểu đó rồi thì mình thấy cái đường tu mình nó không có xa, nó gần kề, để cho mình có một cái tâm mà phấn chấn để chúng ta đi trên con đường này. À, cho nên cái bài kệ này nó không khác gì những cái bài kệ mà các vị tổ sư đời sau này đó, thấy không? À, rồi bắt đầu tôi giải thích cái bài thứ hai. Khi mà ông đọc hai cái bài thơ, hai cái câu thơ của Ngài Diệu Hỷ, thường thường chúng ta đọc một cái bài kinh hay là đọc một cái câu kệ của chư tổ, chúng ta phải gì? Nhẩm tới nhẩm lui. Cũng giống như ai? Vua Trần Thái Tông đọc bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc tác pháp sanh tâm, mà Ngài đọc tới đọc lui. Cái buồn cũng kinh cái Ngài ngộ đạo. Còn mình sao? Mình đọc lướt nhiều khi rớt cái bịch trên cái. Hay mình ngồi mình đọc sách, ngồi mình nằm trên đơn hay là trên ghế hay là trên gì ấy, đọc mình không có nhẩm. Mà đọc hồi cái rớt cuốn sách mình buồn cái ngủ ngáy luôn. Người xưa ta đọc kinh ngộ đạo, mình bây giờ đọc kinh sao á, phải không? Đó, cho nên là ở đây là tại sao mà ở trong lực nó là mình đọc kinh là phải ngồi đọc kinh, chứ không cho mình nằm. Mình nằm chẳng hạn như mình đọc cuốn sách hay là cuốn chuyện cổ Phật giáo thì qua may được. Còn nhưng mà đọc ngữ lục rồi là không có được gì. À, không được nằm. Hoặc là đọc kinh Lăng Nghiêm hoặc là kinh Lăng Già, chứ mà mình nghiền ngẫm cái đạo lý của Đức Phật nó như thế nào, trong cuộc sống mình phải áp dụng như thế nào. À, không có được nằm. À, tôi thấy ai mà nằm mà đọc kinh là tôi thấy thất cười lắm, nằm hồi cái ngủ. À, đó, cho nên qua cái phần này là Ngài nhẩm tới nhẩm lui cái bài kệ sao? Đen thô ngọn trúc bề, Phật đến cũng ăn gậy. Nói giống thằng chú không? Không có giống thằng chú. Tức là có nghĩa là người xưa người ta làm một bài kệ hay là câu cú gì đó, là có những lúc là tôi đọc đến một cái đoạn nhân duyên của vị thiền sư đó, cái tỏ ngộ lên. À, ngọn trúc bề biết của ai không? Chắc đại chúng đây cũng mình mới mà chưa đi sâu vào trong nhà thiền phải không? Ngọn trúc bề này của Ngài Sơ Sơn. Một hôm Ngài Sơ Sơn thượng đường tức là dạy đại chúng nè. Cái khi mà Ngài đại chúng ngồi yên hết rồi, Ngài cầm cái ngọn trúc bề, Ngài đưa lên, Ngài nói nè. Ví dụ Ngài đưa lên, bây giờ tôi nói đưa cái linh này lên đây. Bây giờ tôi nói là đại chúng nè, bây giờ đại chúng nói là cái linh phải không? Đây cái linh phải không? Nói cái linh á thì cũng phải, đúng không? Mà nó không phải cái linh á thì cũng đúng luôn. Thì bây giờ gọi cái gì? Đây này gọi gì? Gọi gì? Bây giờ mình nói, bây giờ tôi nói cái này cái linh đó, cũng phải cái linh. Mà bây giờ mình nói không phải linh cũng phải là cái gì? Thì đây nè, Ngài nói nè, đen thô ngọn trúc bề, Phật đến cũng ăn gậy. Tức là các ngài gì? Dụ mình, dụ cảnh. Mà khi mà các ngài đưa lên là đã chỉ hết rồi. Còn cái chuyện mà trúc bề phải không phải là các ngài dụ cảnh, mượn cảnh để mà dụ. Cho nên, đen là gì? Đen là đối với trắng. mà thô thì đối với tế. Mà nếu mà chúng ta tệ theo cái chỗ mà đen thô mà chúng ta không có thấy rõ là lúc mà Ngài đưa cây trúc bề lên, thì ngay trong giờ phút đó thì Phật đến cũng ăn gậy luôn. Còn cho hiểu như thế phải không? À, cho nên vào cái phần này mình đọc thiền sư nó có những cái hứng thú. Mình nhớ nha, là gì? Học thiền sư mà muốn cho hiểu á, là phải đem cái gì ra để mà đối chứng. Đó, học Pháp Bảo Đàn chưa? Đời sau muốn liễu cái pháp môn bất nhị thì phải đem 36 pháp đối ra đối. Người ta hỏi là thưa thầy, thế nào là trắng? Ví dụ mình nói hôm nay trời tối thui, trắng đối với đen. Thấy không? Thưa thầy, sao ông thầy kia ông lúc trao quá? Là sao? Mà nếu mà mình chạy theo á là mình bị cảnh nó dẫn. Nên cao đối gì? Cao đối với thấp. Ví dụ vậy. Thấy không? Trắng đối với đen, cao đối với thấp. À, cho nên các ngài nói là hẹn như ngài Pháp Lô đến với Sơ Tổ, ngài nói là mưa tầm tã, ngài nói là mưa tầm tã, thì Sơ Tổ đó là trăng sáng hoàng hoạt. Bây giờ mưa gì? Mưa tầm tã là tối mịt. À, cho nên qua cái phần này là khi mà mình đọc qua những cái thực ngữ của các thiền sư, cái mình hiểu, cái bắt đầu mình có cái niềm vui. Mà khi mà có niềm vui đó, bắt đầu lúc đó chúng ta mới sao? Mới tu được. À, bây giờ cái thời buổi này là thiền giáo song hành này, chứ không phải như ngày xưa nữa. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta đi qua cái phần tiệm tu, tức là đi từng bước, là đi tới đâu nó sáng tới đó. Đó. Rồi bây giờ nè, một hôm cái ngài hỏi ngài Diệu Hỷ về ý nghĩa cách vật trong gọi là Trung Dung Đại Học á, nói về cách vật á. Cách vật có nghĩa là sao? Chẳng hạn như một cái bức tường hoặc là một cái nghĩa lý mà nó sâu kín mà không cần đọc qua sách mà cũng rõ biết ý trong đó muốn nói cái gì, ví dụ đó. Thì ngày đó ngài hỏi thì thiền sư Diệu Hỷ nói là ông chỉ biết cách vật mà chưa biết vật cách. Ông đứng lặng dây lâu chậm lãi thưa, đâu có phương tiện ư? Diệu Hỷ nói ông chẳng thấy sách tiểu thuyết chép, tức là đời Đường có một cái vụ án, tức là An Lộc Sơn, mà khi mà vua Đường mê đánh bà Dương Quý Phi á, thì trong lúc ở trong triều bà mới quen một cái người, mà khi mà An Lộc Sơn nổi loạn lên rồi đó thì ông vua Đường ông bỏ trốn đi. Thì khi mà cái ông An Lộc Sơn này, ông có một cái người quan trấn nhậm ở đất Lãng Trung, có vẽ một bức hình lưu lại đó, tức là cái ông quan này ông giúp đỡ An Lộc Sơn để mà nổi loạn. Thì một hôm á, ông Đường Minh Hoàng đi ngang qua đất Thục, ông thấy tấm hình ông tức quá, ông rút gươm ông chém tấm hình. Mà khi mà ông chém tấm hình một cái thì cái đầu của ông quan ở bên ở cách đây cũng là mấy trăm mấy ngàn cây số mà rớt xuống, tức là có một cái tích như thế vậy. Thì khi mà ông nghe lời này rồi đó thì ông bỗng nhiên ông tỉnh cơn mộng, tức là cái diệu lực á, tức là ý ở đây nói là một khi mà một người mà đã kiến tánh rồi đó, có một cái diệu lực á thì nó không ngăn ngại cách vật hay là vật cách. Cách vật hay cách chỉ là một cái lời nói thôi, một cái lời nói dư thừa thôi, nhưng mà cái diệu lực của Bát Nhã hay nói khác hơn là diệu lực của người kiến tánh nó vượt xa gấp trăm ngàn lần cho đó. Trên ông tỉnh ngộ, trên ông viết một bài kệ: Tử thiều cách vật, Diệu Hỷ hoặc cách, muốn biết 1000 hai sau 500. Tức là ở đây ý nói gì? Ngày bây giờ mình muốn có 1000 đồng thì người ta đưa mình nhiêu? 2 tờ 500 là đủ. Có nghĩa là cái chuyện mà muốn đến cái cảnh giới đó là cái chuyện bình thường hàng ngày, chuyện ăn uống, chuyện rửa mặt, chuyện nấu cơm, chuyện bình thường, chứ không có gì mà lạ hết. Nói cách hoặc nói hoặc cách nói cho vui vậy thôi, cho nên gọi là tranh đàm giải vậy thôi. Mà nhận được chỗ này, sống được chỗ này rồi thì cái cuộc sống bình thường trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đơn giản, giống như là gì? Muốn biết 1000 thì 2 sau 500 thôi, chứ không có gì hết. Rất là đơn giản, ý ông nói như thế. Sau khi đắc pháp, ông được tự tại thảnh thơi, không còn nghi ngại nữa. Tức là khi mà đắc pháp rồi thì lúc này ông không có ngăn ngại, Trong cuộc sống giữa đời thường, ông rất là tự tại, ung dung, vượt qua hết những cái chướng duyên, chướng ngại trong cuộc đời. Ông từng cảm thán nói, hễ nghe lão nhân kính sơn cử nhân duyên, không ai là không được rỗng rang thấu suốt, cũng giống như ngàn vạn cánh cửa, chẳng cần một đạp mà tự mở thông. Tức là vào cái thời đó là thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, mà khi mà ngài cử cái nhân duyên lên rồi thì 10 người ngộ đạp 10 người. Ngài có một cái cơ phong rất là đặc biệt, tức là tháo đinh nhổ chốt cho học nhân rất là kỹ. Đó. Hoặc cùng nhau hợp sức trèo lên đỉnh núi cao, hoặc thông thả lội bộ trong khe nước sâu, đều chưa phải ra khỏi dòng chảy của thường tình. Chẳng ai biết được chỗ rơi của hai người, cũ thành ngày nay rõ được việc lớn, rốt sao kỳ thật đều là từ lão nhân kính sơn, cho nên tôi trong lòng kính mộ ngài, chẳng dám cô phụ. Cho nên người xưa khi mà ta ngộ đạo, tôi nói một câu nữa nè, con không kính trọng lão nhân xây chùa độ tăng, làm tất cả các việc công đức, mà con kính trọng lão tăng vì gì? Vì người làm cho hết khổ. Tức là ai mà có những cái khổ não trong cuộc đời, đến ngày ngày làm cho dứt khổ. Tức là kính trọng mà nhớ ơn các vị thiền sư là làm gì? Các ngài đi hướng dẫn, giảng dạy, tức là mở những cái đạo tràng lớn để mà nhổ đinh tháo chốt cho học nhân đến, tức là dứt cái khổ. Mà cái khổ đại chúng thấy không? Chẳng hạn bây giờ cái người đó đói khổ, mình cho 5-10 kg gạo, thì nó giỏi lắm, nó sống chừng 7-8 ngày nhiêu. Hoặc là bây giờ mình thấy người ta khổ á, mình cho người ta căn nhà, thì cũng là một kiếp người thôi. Mà kiếp sau sao? Tiếp tục khổ nữa. Còn thiền sư là làm như thế nào đó, nhổ cái gốc khổ ngàn đời, mà cái gốc khổ là gốc khổ sanh tử. Mình tu tập là mình nhổ cái gốc khổ sanh tử. Còn cái chuyện mà mình thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, mưa gió dầm về, cái khổ chuyện thường, khổ bên ngoài. Mà cái khổ nội tâm chính là cái khổ mà sâu nhất mà Phật dạy á. Phật nói mục đích Đức Phật ra đời là thấy chúng sanh khổ, khổ vì chạy theo thân tâm. Chấp thân là thật, chấp tâm là thật. Cho nên Phật mới ra đời để chỉ nhổ gốc khổ. Còn cái chuyện mà mình mà khổ này khổ kia, chuyện bên ngoài thường, không có gì hết, không có gì lạ hết. Như hôm nay mà mình xuống nhà biết cái mà bây giờ thường thường là ba món đi, bây giờ còn có món rau hay là nước tương gì bình thường, ví dụ đó, là bị cái khổ bên ngoài, khổ cân buổi thôi. Mai biết đâu có những người nào ta thương tình cái cúng dường mình thêm, ví dụ đó. Còn cái khổ của sanh tử các ngài là cái khổ làm như thế nào giúp cái khổ. Cho nên người xưa sao ta trọng gì? Trọng cái đạo, rất là trọng cái đạo. Hãy như đến ngày thiền sư Đạo Giai Phù Dung đó, ăn cháo thôi có gì đâu, mà chúng càng ngày càng đông, ngày nói thôi bây giờ đổ nước lạnh vô nấu. Mà bản thân ngài cũng như thế, nên các ngài trọng về đạo, biện về đạo. Người xưa ta đến đạo là như thế. Còn cái chuyện mà hình thức bên ngoài là cái chuyện phụ, không thành vấn đề. Đủ duyên thì chúng ta ở nhà ngói xây tường. Mà cái duyên bây giờ nó thiếu, chúng ta ở nhà tôn bình thường tu tập. Đó, cho nên người xưa là ta trọng về đạo, ta biện về đạo, làm như thế nào đó để dứt cái khổ, được cái vui. Cho nên mục đích Đức Phật ra đời, chư tổ ra đời. Sau ông bị biếm chức đến Nam An 14 năm, chuyên tâm phiên dịch kinh điển, chú giải sách Nho. Nếu có nạp tử nào đi qua đó, ông đều khám nghiệm, thấy không? Nạp tử là những tăng hành cước. Ở Trung Quốc vào cái thời đó là tăng đi hành cước nhiều lắm, vào cái thời nhà Tấn đi nhiều lắm, đi hành cước các nơi. Mà ai mà xui xẻo lắm mà đến ông mà xin ở trọ, đi bắt đầu ông khám, ông gì? Khám nghiệm. Cũng giống như ai? Để chúng nhớ ai không? Thiền sư Câu Chi. Ở trong một cái am thất, thì một hôm cái trời tối có một cái bạn ni tên gì? Anh nhớ ni tên gì không? Hả? Bệnh ni đó tên gì? Ai thuộc không? Nhớ câu chuyện đó không? Bệnh ni vô Tân Tạng. Bà khi mà bà đến á, thì ngài mời ở lại đi, trời tối rồi. Cái bà cầm cái nón, bà cầm nón nè, bà dở ra, bà nói được thì ở, mà không nói được thì đi. Người ta mời ở mà bà nói vậy. Bà dở bà đưa nè. Đó thì sư ni cũng đông lắm. Ngày xưa là cái phong trào học thiền, bà nghiêng hay mà không có dở hết, bà nghiêng, bà nói được thì ở, mà nói không được thì đi. Cái người nhìn bà, nói không được, bỏ đi. Thì buồn lắm, buồn quá. Là thân gì? Mang cái thân trượng sáu, là cái thân nam tử, mà có một cái bà ni mà trả lời không được. Thôi, mai này là cuốn gói, cuốn gói đi hành cướp, thấy không? Không có ở cái núi này nữa, trụ núi mà. Tức là ngày tiểu ngộ đó, có một cái chút sở ngộ, ngày mới rời đầy chúng đến chỗ đó trụ, để sau này lập một cái thiền viện. Nhưng mà chưa ra giáo hóa, xui xẻo sẽ gặp bà ni. Nhưng mà cái duyên ngày trụ núi đó, trên hộ pháp đâu cho đi. Cái tối hộ pháp báo mộng, nói là hòa thượng đừng đi, sáng mai này có một vị thần tăng đến. Mà cái vị thần tăng này giống như con rồng vậy đó, giống như con rồng mà từ trên trời bay xuống, để mà giúp hòa thượng đừng đi. Nghĩ như thế cái ráng ở lại. Quả tình sáng mới có 6 giờ sáng có một vị thiền sư đặc biệt, tướng mạo oai nghiêm, biết ai không? Thiền sư Thiên Long. Thiên là trời, con rồng tượng trời xuống, Thiên Long á, thì Thiên Long á. Cái bắt đầu ngài thực lại, ngài nói là con là mang cái thân trượng sáu, mà một câu hỏi của bà ni mà đưa lên con trả lời không được, bây giờ con buồn quá. Vừa nói cái ngộ đạo liền đưa xuống. Vừa nói như thế sao mà thiền sư Thiên Long có nói hết đưa lên. Ngày tức khắc ngộ đạo, triệt ngộ luôn. Từ đó về sau là sao? Từ đó về sau mà ai hỏi thế nào là Phật? Xong, không có xài, không có giảng pháp. Sướng lắm, trong cái soạn bài mà ngồi mà đọc xuống. Nhưng mà tôi thầy Bảo Tú. Mà là tôi nói ông thầy Bảo Tú, ông làm sao ông dùng thủ thuật cho ông sướng chút xíu. Thấy không? Hỏi thế nào là pháp, đưa lên gì? Cái gì cũng đưa lên hết đó. Thầy chúng nhớ không? Có ông thị giả, ông thị giả sao? Ông bắt trước. Ai hỏi thế nào là Phật, ông đưa ngón tay lên. Mà thiền sư Câu Chi biết làm gì? Học lớn, đúng không? Một hôm có một vị cư sĩ đến hỏi thế nào Phật, ông vừa đưa lên. Thiền sư sẵn con dao kế bên chặt, bụp, rớt con tay xuống. Nói thiền sư ghê. Thì khi mà rớt ngón tay xuống rồi, ông đau, ông chảy, rượt theo. Hỏi thế nào là thiền, ông dơ lên mất con tay ngộ đạo luôn. Giờ mình mất con tay đây giờ. Học qua thiền sư mình thích, mình rất là thích, đúng không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải thấy rất là hào hứng, nên gọi là khám nghiệm á, khám nghiệm thiền sư này kêu hay khám đó. Rồi gì nữa? Chỉ lấy thiền việc làm vui, chưa từng để cho sự được mất làm bận lòng. Vì vậy mà hàng thức giả không ai là không kính trọng cơ phong, khâm phục sự thông đạt của ông. Ông có biên thư phúc đáp cho quan Trung Thừa Hà Bách Thọ Đại Đễ nói rằng, Cũ Thành và Kính Sơn là chỗ qua lại đã lâu, xong cũng là có nguyên do xét lại việc xưa. Bây giờ tôi giải thích từng các thiền sư ông trích dẫn. Bùi Công nói pháp Hoàng Bá, tức là Bùi Công để chúng biết rồi phải không? Bùi Công tức là tướng quốc Bùi Hưu, ông thâm nhập về cái cảnh giới thiền rất là sâu, nhưng mà chưa có lột sạch hết cái bản ngã. Để chúng nhớ chỗ này nè, bởi vì ông hiểu thiền nhanh lắm, mà cái cơ phong cơ duyên của ông nữa là ông ngộ đạo với thiền sư Hoàng Bá khi mà hỏi Hình Cao Tăng ở đâu, nhớ không? Mà khi mà ông đã có một cái sự sở ngộ, cho nên ông về ông viết một cái cuốn sách gọi là Ngữ Lục của Bùi Công, ghê không? Tướng mà, tướng quốc mà, viết Ngữ Lục. Nhưng mà khi mà ông đưa đến các vị quan, ai cũng thích, ai cũng nói trời ơi, cái quyển này là giá trị, cái quyển này là phải nói là ngàn xưa mới có cái cuốn sách như thế này. Cái cơ phong, cái văn phong ông dữ lắm. Nhưng đến ông trình thiền sư Hoàng Bá, cái ngày đỡ với đít ngày ngồi. Đưa cái ngày lót đít ngày ngồi. Ngay cho đó ông lột sạch luôn. Bởi vì mà ngay ngay trong giờ phút đó, người ta
Trong sự nói là nếu mà không có tay mà tay cao ấn như Hoàng Bá là ông dính mắt chỗ đó là không có thoát ra được.
Cho nên đại chúng phải lưu ý chỗ đó. Cho nên là sau này ông nói pháp thiền sư Hoàng Bá.
Hàng Thối Chi nói pháp đại điên. Hàng Thối Chi tức là Hàng Vũ,
ông làm quan đó, tức là đời Đường, tên là Hàng Vũ, làm quan vua đời Đường Hiến Tông, đến chức đinh binh bộ thị lang. Ông từng theo học thiền với thiền sư Đại Điên Bảo Thông.
Lúc trước là tôi kể sơ một cái chỗ là Hàng Vũ, tức là đời vua Đường Hiến Tông đó, thì ông vua Đường Hiến Tông này ổng có tính kinh Phật pháp, ổng mới xây cái tháp xá lợi ổng thờ. Thì ông quan Hàng Vũ này ổng không có tâm với Phật pháp, cho nên ông nói những cái lời nó không có gọi là biếm nhã đó, cho nên ông bị đi đày đến cái vùng gặp thiền sư Đại Điên. Mình thấy các thiền sư mình nhớ nè, khi mà chúng ta ra giáo hóa rồi không hẳn là chúng ta phải nói thiền nói đạo để mà ta chuyển hóa cái người đó, mà có những lúc là chúng ta dùng cái pháp thế gian bình thường để khi mà họ nhận được, họ gọi là tâm phục khẩu phục rồi đó, thì chúng ta phải dùng cái phương pháp gọi là chuyển, cho nên gọi là trước dùng định động, sau dùng trí nhổ, thuật nhà thiền như thế. Như bây giờ có một người đến là nói bạch thầy, bây giờ cũng bệnh quá mà cũng làm ăn được, ví dụ mình nói gì đó, bà trước sau cũng chết, thì tự nhiên ta thối tâm, thì bây giờ mình phải dùng thủ thuật sao? Đây nè, theo nhà Phật nè, đời trước bà sát sanh dữ lắm, bà sát nhiều lắm, cho nên bây giờ bà bệnh, bây giờ bà muốn hết bệnh không? Bà phải về, bà phóng sanh, bà in kinh, bà làm các việc thiện pháp. Thì khi mà họ về, tự nhiên họ có một cái túc duyên với cái mình á, đối duyên với mình giải thích á. Họ về cái họ phóng sanh, họ in kinh này kia, tự nhiên hết bệnh. Họ đến gặp mình, hay quá thì ơi, cũng hết bệnh thật. Thì khi mà bắt đầu mình mới đưa cái phương pháp nhà Phật cho mình nói là tại sao, bắt đầu dẫn họ tu. Chứ mới là mình phán một câu là người ta tu không được. Để chúng nhớ nha, sao làm Phật sự phải nhớ đó. Có những lúc là chúng ta không thể nào mà dùng pháp Phật chúng ta nói, mà chúng ta dùng những cái chuyện bình thường trong cuộc sống. Hoặc như một cái ông đó, ông cúng dường cây mình, ông đang nói cây. Ông đang nói cây này cây xanh nè, thầy biết cây xanh này nó là mọc ở đâu, rồi cái hoàng nó bao nhiêu, rồi cái tuổi thọ bao nhiêu, cái mình trang vô một cái mà nó Phật pháp. Trời, cái cây này, ông nói cây gì, cây này cũng vô thường, thì chết. Ví dụ vậy. Phán câu gì á. Ồ, cây này gì đâu, cũng vô thường, cũng mấy kia chờ rồi xong. Thì ông nói sao? Ồ, cha thầy chùa này chắc nghỉ chơi quá. Nghỉ chơi liền. Phải không? Mình phải nói theo cây xanh này, ông trồng cây xanh nó thứ nhất là gì? Thứ nhất là trấn hưng tanh bảo, thứ hai là tiêu điểm cho tông phong. Đâu có lỗi. Nhớ ai không? Thiền sư Lâm Tế. Ngày trồng tuần, thiền sư Hoàng Bá nói ông trồng chứ gì? Ông tu ông trồng chứ? Bạch Hòa Thượng. Thứ nhất là trấn hưng tông phong, thứ hai là tiêu điểm cho tông môn Tùng Lâm. Thì tự nhiên hay quá. Thì từ từ ta đến, ta tìm đến, mà ta hỏi đạo mình mới chỉ. Phải không? Rồi bây giờ chẳng hạn như hôm nào đó ta đến ta cúng dường mình 500kg gạo, ví dụ đi. Cái ta ngồi ta nói, thầy biết gạo này nha, ngon lắm mà thơm lắm, con dành dụm, con cúng dường cho thầy á. Ngon dở gì, gạo nào cũng được. Ví dụ vậy. mà cái bà này mới phát tâm à. Mới phát tâm hôm qua, ví dụ vậy. Phải không? Nên có những lúc là chúng ta phải dùng cái phương pháp thế gian, thì người xưa cũng vậy. Người xưa ta phải dùng nhiều cái xảo thực để mà đưa họ đến đạo. Như chẳng hạn như cái bà bữa tôi xuống Tiền Giang tôi lấy cây đi. Mà trước khi làm gì? Là cái cô Phật tử này là chuyên, cô không có tu. Cô không có tu tập gì hết á. Mà cô làm thiện pháp ở nhà, cô mở một cái xưởng gạo rất là lớn. Rồi cúng các thiền viện. Mà cái duyên mình cũng lạ, cúng dường các thiền viện mà mình cũng mang nợ sao? Thì mình hay đi giảng miền Tây, mà hết cần chết luôn, mời vào nhà, nhà con mới cất thầy ơi. Mà nhà con mới cất mà xét bên nhà cái ông này, con ổng chơi cái bùa lỗ ban mà từ ngày mà con cất luôn, cự ổng bây giờ nhà con nói sao, ngủ không được. Là mình nói sao? Tu mà mê tín nữa, chết.
phải không? Mình phán một câu mà tú một con mê tín rồi chết rồi. Thì bây giờ phải làm gì? Quy với ai? Dạ con quy y Hòa Thượng Trúc Lâm. Trời ơi, quy Hòa Thượng Trúc Lâm mà không biết pháp, tối nay tụng ba biến Bát Nhã vô, phải không? Quả tình tụng ba biến Bát Nhã là bữa điện lên thầy hay quá thầy ơi, Bát Nhã có công lực lắm, tụng xong hết ngủ ngon lắm. Suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ gạo này gạo kia nó mất ngủ chứ bùa lỗ ban nào đến, bắt tụng Bát Nhã vô, bắt ngồi thiền vô mệt mỏi ngủ đã ăn giấc hết. Đơn giản vậy thôi. Chứ mình phán câu mà mê tín là chết, là mình biết đây là cái bệnh ngồi tính toán gạo hôm nay bao nhiêu lên xuống bao nhiêu, tính hồi mất ngủ. Thì bắt tụng Bát Nhã vô, bắt ngồi thiền vô mệt ngủ. Phửa con hải xuống này tôi đâu có nói dối đâu, thấy không? Cho nên vào cái phần này là chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Đó cho nên vào cái phần là thiền sư Đại Điên cũng dùng một cái pháp rất là bình thường, ông ngâm thơ, chúng ta sẽ ngâm thơ uống rượu và chia sẻ những cái đời thường với ông quan Hàng Vũ. Sao từ từ ông thấm, ông thấm cái một hôm sao bắt đầu mới vô nè, một hôm cái ông thấm rồi ông quý hòa thượng quá, bắt đầu ông đến hỏi gì, hỏi tuổi. Hòa thượng năm nay được bao nhiêu tuổi? Năm nay được nhiêu tuổi? Thì thiền sư Đại Điên sao? Sư cầm sâu chổi đưa lên, cầm sâu chổi không? Hỏi chứ. Chẳng hỏi, sư bảo ngày đêm 108. Các thiền sư rất là kỳ gì? Tuổi tác. Bởi vì các ngài vượt thoát ba thời, quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên vào cái phần này chúng ta phải hiểu. Nhưng mà tại sao ngài đưa sâu chổi lên? Ông mà sống được chỗ đó rồi, ông nhận được chỗ đó rồi thì không có còn trong cái tuổi tác. Tuổi tác là nó là con đẻ của ý thức, nó là con đẻ của vọng tưởng. Còn cái tuổi của các ngài mà sống được chỗ đó rồi thì nó gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Tuổi đâu có tính nữa. Nhưng mà ngài khai thị hỏi chăng ngày đêm 108. Văn công mờ mịt không hiểu trở về. Rồi hôm sau văn công lại đến vừa gặp thủ tọ, văn công thực lại việc hôm qua. Thủ tọ ông vỗ răng ba cái. Vỗ. Thì sư quý tử thấy khai thị không? Ông thực lại hôm qua mà hòa thượng không trả lời, mà hòa thượng nói là ngày đêm 108. Ngày đêm 108. Mà cái ông thực lại cái thủ tọ vỗ răng ba cái. Ngày tại sao gọi là ngày đêm 108? Trong cái sâu chuỗi đó, chúng sanh có bao nhiêu? Bao nhiêu trần lao phiền não? Thì các ngài mới chế ra cái những cái hộp để mà niệm Phật đó. Mà khi mà niệm là gì? Niệm mà không loạn tưởng là gì? Niệm mà không loạn tưởng tức là vô niệm. Mà đã vô niệm rồi thì cái tuổi tôi nó cũng vậy á, nó cũng vô niệm vô tướng. Mà bây giờ ông văn công ông hiểu cao, ông hiểu ông đến họ gặp ngài thủ tọ thì ngài thủ tọ vỗ ba cái. Tức là gì? Chỉ cho cái tâm chứ không có gì hết. Sao vỗ 10 cái mà vỗ ba cái? Ba chấm như ba sao, móc câu tợ trăng liềm, mang lâm từ đây có, thành Phật cũng từ đây. Đó, tức là vỗ răng ba cái biểu hiện cho nó. Nè. Ông cũng hiểu luôn, ông thấy mờ mịt đó, ông đến gặp ngài Đại Điên, ông cũng thật là như thế. Thì sư vừa gặp sư cái ông vừa định mở miệng thật cái ngài cũng vỗ răng ba cái. Đó. Văn công thưa, nghiên lai Phật pháp không hai thứ. Sư hỏi là đạo lý gì? Văn công thưa, vừa đến hỏi thủ tọ cũng như thế. Sư gọi thủ tọ hỏi, phải ngươi đáp thế chăng? Thủ tọ đáp phải. Sư đánh đuổi ra. Ở đây tại sao mà ngài không chấp nhận thủ tọ mà ngài đuổi ra, ai biết không? Tại sao mà không có chấp nhận? Nghe thật lại đúng lý ra mình chấp nhận chứ, đuổi ra. Bởi vì sao? Trên tâm sanh tâm nữa. Mà ngay trong giờ phút đó phải biểu hiện một cái gì đó. mà thực lại là lấy cái hậu qua đem qua cái hiện tại là chặt với nhà thiền. Nên là đối với các thiền sư, các ngài phải biểu hiện ra một cái hành động gì đó, ví dụ đó, thì các ngài mới chấp nhận. Còn thực lại tức là lôi cái cảnh hậu qua rồi cho nên đánh đuổi. Rồi nhớ nha. Lại một hôm Văn Công đến bạch sư, đệ tử ở quận Châu nhiều việc, xin thầy cho một câu tóm tắt hết Phật pháp. Sư lặng thinh, Văn Công mờ mịt. Lúc ấy Tam Bình làm thị giả đứng hầu bàn gõ giường thiền ba cái. Sư hỏi làm gì? Tam Bình thưa, trước lấy định động, sao mà lấy trí nhổ, nãy tôi có thực qua rồi đó. Văn Công thưa, môn phong hòa thượng cao vót, đệ tử từ bên thị giả mà được chỗ vào, từ đó ông tự tại trong cuộc sống. À, trên qua cái phần này là ông sau này ông nói pháp thiền sư Đại Điên, tức là vào cái thời đó cư sĩ rất là giỏi. Rồi Lý Tập Chi nói pháp Dược Sơn, tức là Dược Sơn Duy Nghiễm. Lý Tập Chi là ai? Tức là đời nhà Đường, ông tên là Lý Cao. Ông làm tới chức là thích sử Lý Tường ở Lãng Châu. Nghe danh thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm đã lâu, nhiều phan sai người đến thỉnh mà sư không có đi. Ông đích thân lên núi yết kiến, sư cầm quyển kinh xem không nhìn lại. Thì giả bạch thái thú đến, Lý Tường tính nóng nảy nói, thấy mặt không bằng nghe danh. Sư gọi thái thú, Lý Tường dạ, sư bảo sao lại quý lỗ tai mà khinh con mắt. Tức là khai thị á. Thường thường là chúng ta quý cái lỗ tai hơn mình khinh con mắt. Quý lỗ tai sao? Có nghĩa là mình nghe ai nói cái chuyện gì cái mình chạy theo tiếng, rồi bắt đầu mình chia chẻ, mình thị phi, mình mà mình không tận mắt mình thấy để mà mình biền biệt cái chỗ đó đúng hay sai. Cho nên gọi là quý lỗ tai mà khinh con mắt, phải không? Như bây giờ mình nghe ai nói một cái chuyện gì người đó đi mà mình không tận mắt mình thấy, chỉ nghe thôi, mình tin đó là thật, nên gọi là quý lỗ tai khinh con mắt. Chạy theo tướng để mà sanh tâm. Trên ngày khai thị lần lần đó. Lý Tường chắp tay hỏi, tức là xin lỗi xong rồi mới hỏi thế nào là đạo. Sư lấy tay chỉ trên trời chỉ dưới nói, hỏi chăng? Tường thưa chẳng hỏi. Sư bảo mây ở trời xanh, nước trong bình, tức là quân tại thanh thiên, thủy tại bình. Lý Tường vui mừng thổ thích làm bài kệ trình. Liện được thân hình giống nhãn hình, dưới tùng ngàn gấp hai hòm kinh. Ta tìm hỏi đạo không lời khác, mây ở trời xanh, nước trong bình. Tức là cái chuyện Phật pháp rất là bình thường, mây ở trên trời cao, nước ở trong bình. Rồi bây giờ qua cái phần nói pháp tiếp thứ hai, tức là Bạch Lạc Thiên nói pháp Điểu Khòa. Bạch Lạc Thiên là ai? Để chúng nhớ không? Bạch Lạc Thiên là ai nhớ không? Đọc đó, Bạch Lạc Thiên là Bạch Cư Dị, không? Tức là đời nhà Đường, ông làm tới chức thái thú Hàng Châu. Một hôm cái ông vào trong một cái khu rừng mà trong đó có một cái ngôi bảo điện, tức là trong đó có cái ngôi Tùng Lâm á. Thì trước bảo điện có một cái cây lớn lắm, cái cây giống như cái dù vậy, giống như cái dù cao chê vậy. Mà thiền sư Điểu Khồ còn gọi là thiền sư Đạo Lâm, ngày ngồi trên đó, ngồi thiền, ngày ăn uống cái gì cũng trên cây hết á. Thì lúc này ông Bạch Cư Diệm nói là thiền sư ngồi trên đó rất là nguy hiểm. Ngồi nó rất là nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm? Rớt xuống té chết, đúng không? Thì lúc này á, thiền sư Đạo Lâm nói á, chỗ ông ngồi mới nguy hiểm á, chứ chỗ tôi không nguy hiểm. Chỗ ông ngồi mới nguy hiểm. Bởi sao? Bởi ông làm quan. Ông ở trên 1.000 người mà dưới 1 người, phải không? Được lòng vua thì mất lòng dân, mà được lòng dân thì mất lòng vua. Cho nên là gì? Củi lửa giao nhau, thức tánh chẳng dừng, không nguy hiểm sao được. Tức là củi và lửa dễ cháy lắm, ông rất là dễ chết. Ông nghe như thế rồi ông biết là gặp đây là bậc cao tăng rồi. Cho nên nó hỏi đạo đó, ông nói là chỉ dạy cho ông một câu Phật pháp. Thì khi mà thiền sư Đạo Lâm đồng ý rồi, ông hỏi là thế nào là đại ý của Phật pháp, tức là ý Phật pháp là gì. Thì thiền sư Đạo Lâm đọc lên một cái bài kệ, ai thuộc bài kệ đó không? Sư ông Trúc Lâm hay đọc á, chư gì, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là các điều ác chớ làm, luôn làm các việc lành, nên giữ tâm ý của mình á cho thanh tịnh đó. Đó là lời chư Phật dạy. Nói cái bài kệ này ông nít 3 tuổi là nghe, trời ơi, nít 3 tuổi nó cũng thuộc nữa. Bài kệ này ai cũng thuộc đó. Ngài nói là câu đúng, con nít 3 tuổi đều thuộc lào, mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Ông nghe như thế là ông sụp xuống lại liền, ông biết. Có một cái tích nữa, tích làm sao? Cuộc đời của ông có hai cái tích, cái tích kế tôi kể, ông sau này ông sắp xếp việc nhà việc quan hết, ông quyết định ông đi xuất gia, năm đó ông cũng 70-80 rồi đó, 70, sắp xếp hết, mà khi mà ông phát nguyện đi xuất gia thì con ông nó không chịu, nó không cho, ông nói là nếu mà ông không đi tu mà lỡ ông đọa địa ngục làm sao, thì mấy đứa con nói là ba mà bà đọa địa ngục xuống thế chưa? Ba đừng lo chứ, ba mà xuống địa ngục là con thế liền chứ, ba đừng có lo. Cái ông nói gì hết, cái qua ngày sau cái ông mới hô lên là cái ấn mà ông vua ban ấy bị mất. Mà cái ấn mà ông vua ban mà bị mất là xử gì? Xử trảm, chém đầu. Mà ông nói bây giờ này mấy đứa nó hôm qua là ba xuống địa ngục thì mấy đứa thế, bây giờ cái ấn của ba mất là ai thế? Mấy đứa nói thì ba chứ ai, còn ai nữa. Ba mất ba chịu chứ còn ai nữa. Nó đó thấy không? Chuyện mà chuyện thế gian chút xíu mà tụi bay còn thế không được, mà chuyện mà xuống địa ngục sao thế? Các ông phát tâm đi tu. Ai thế cho mình hết á? Chuyện này chuyện của mình mà ai thế? Còn cái tích gì nữa? Cái tích thứ hai nữa là hai người này là huynh đệ với nhau. Đời quá khứ tu chung chùa. Mà thiền sư Đạo Lâm á là sanh trưởng trong gia đình quý tộc. Còn Bạch Cư Vị á là ông sanh trong một gia đình nghèo, xuất gia. Một hôm trời thanh vắng, hai người nằm ngủ không được nói chuyện. Nói sư huynh sanh ở đâu? Sanh trưởng ở đâu? Nói sanh trong nhà quý tộc. Giờ chán ngán cái mùi thế tục với phát tâm xuất gia. Mà xuất gia kiếp này cũng chưa chắc gì mà ngộ đạo, cho nên phát nguyện là đời sau á mà nếu mà sanh ra đời á, liền vô chùa tu, bỏ gốc cây gốc gì tu cũng được. Thì ông Bạch Cư Diễm nói thì em thì khác, nhà nghèo lắm mà không biết cái gì hết á, ăn cũng khổ rồi cái gì cũng khổ hết, thì thôi nhờ cái phước tu này mai kia sanh ra đời làm quan làm tướng gì sung sướng thời gian chứ chưa biết mùi gì hết. Mà nhưng mà có một cái chuyện là khi á, khi mà để mà lỡ mà rớt trong quan trường mà sanh trong nhà quý tộc mà quên á, sư huynh nhớ nhắc giùm cái, ghê không? Để chúng mà thấy ai mà có cái nhân duyên với mình là nhớ nói nhớ là sao này nhắc giùm tôi một cái là tôi nhớ. Đó. Thì quá tình khi mà hai người ra đời thì thiền sư Đạo Lâm bị người ta bỏ một chùa, sanh ra ta bỏ một chùa, y theo cái nguyện lực mà. Còn Bạch Cư Vị thì ông sanh trong một cái nhà quý tộc lớn là làm quan, hưởng mà mê ly luôn. Nhưng mà cái duyên nó thúc đẩy từ ông đi đến ông gặp thiền sư Đạo Lâm, nhân duyên nó lạ kỳ một cái điểm. Thiền sư Đạo Lâm nhắc cho ông nhớ phát tâm tu. Đó cái phần đó cho chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy, tức là Bạch Cư Vị nói pháp thiền sư Đạo Lâm. Rồi Sơn Cấp nói pháp hối đường. Sơn cấp là tức là thái sử Hoàng Đình Kiên, ông đến ông nương với ngài hối đường. Là ông đến mà khi ông hỏi Phật pháp á, thì hối đường bảo như Khổng Tử nói này các trò, cho ta là giấu giếm ư, ta thật không có giấu giếm các trò cả, thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Ông suy nghĩ để đáp, hỏi Đường Bảo, chẳng đúng, chứ là suy nghĩ mà nói thì không đúng. Thì ông càng thêm mờ mịt. Một hôm cái ông đi hầu hối đường, bỗng ông nghe cái mùi hoa quế rụng nó thơm phức luôn. Thì sư hối đường nói nè, ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế chăng? Ngửi thấy. Hối đường bảo, ta không có giấu giếm gì ông cả. Ông chợt tỉnh. Đại chúng hiểu điểm đó không? Tức là pháp, hay là nói khác hơn là đạo, khắp hết á, không có giấu. Phật cũng giấu, tổ cũng giấu, mà tại sao mình không ngộ, không nhập nó được, không nhận nó được? Vì chúng ta còn mê, còn bị cái nghiệp thức nó lôi. Mình đi dạo mà mình nghĩ đâu không, mà mình không có gì, không có hưởng hết những cái hoa trời thiên nhiên, mà cái lỗ mũi mình lúc nào cũng mở sẵn hết á, đón nhận hết tất cả, mà bị nó bít. Lúc này mình mê, mình mờ, mình biết nên cái ngày nó không có giấu giếm. Đạo lý lúc nào cũng mở hết, mở toang nó hết luôn. Mà khi mà nghiệp lực chúng ta giảm bớt, thì có một lúc nào đó là chúng ta nhảy vào một cái vòng nghiệp thức, chúng ta phá, mở tung ra, chúng ta nhảy vào tự tại trong cuộc sống. Thì đó là đến khi đó là chúng ta tu một thời gian dài, phải không? Cho nên đại chúng thấy là chẳng hạn như buổi sáng hay là buổi trưa mình đi dạo một mình đi trên đó, ở đây là dễ ngộ đạo lắm á, phải không? Tôi làm những cái con đường xung quanh là hai hàng cây, thế là để Phật pháp. Bây giờ không còn cây bách nữa, cây xanh trước sân, không? Mà thế là cây ổi trước sân, nó trồng ổi này, trồng đủ thứ cây hết, cây bưởi gì, thấy không? Đạo tôi làm khắp hết, tôi làm những cái hàng đi, hàng đá sổ tôi làm, không phải tự nhiên tôi làm, mà tôi làm để như thế là mình đi kinh hành xuống, là mình nghe cái sổ, dưới chân mình có những tiếng sỏi, rồi chim kêu đủ hết. Tất cả 1,100 thứ tiếng đến cùng một lúc, mà chỉ có một cái tánh biết duy nhất để nhận ra được chỗ đó, không giấu giếm, sẵn hết, mà không chịu đi, ngồi cứ gì chứ, thua rồi, chiều đi kinh hành đi, thấy không? Tôi nói là tôi nói mấy ni mà chiều mà không đi hành mà ngồi rú rú có ngày, tôi thấy có một người hớt tóc là giống rồi đó, giống Biên Hòa về, bữa giờ đó, ủa giống ở Biên Hòa về chứ, mình ngồi nha, gọi là mình nói thẳng một điều luôn đó là tại sao là ở có những cái chùa, có những cái chỗ nơi mà mình thấy là cái người thét một thời gian nó trầm cảm á, thấy không? Đất nó rộng nè, chiều mình đi, tôi là một ngày tôi đi là 4-5 vòng. Mình đi mình thấy hay, cuộc đời mình nó buông xả. Mà chính trong cuộc đời, trong cuộc sống giữa đời thường này, mình buông xả nhiều chừng nào thì cái tâm mình nó nhẹ, những cái mình bỏ qua cái một. Nên tại sao mà các thiền viện hòa thượng là rộng á, rộng rồi làm những cái đường kinh hành cho đại chúng đi. Ở đây là tôi rất là chú trọng về cái chuyện đó. Người ta đến ta tu với mình, ta cũng có chỗ nơi đi kinh hành, rồi đi bách bộ, đi bờ sông, bờ suối, rồi có một lúc nào đó cá nhảy lên đi ngộ đạo. Ví dụ như, ngộ nhiều cái ngộ lắm. Mình chịu đi cái ngồi rú, rồi nghĩ chuyện. Tôi nói rồi, cái sách này là cái cục xương khô nha, kinh điển là cục xương khô. Mình coi phần nào thôi, nó là cục xương khô, nhiều khi mình chết chìm nó luôn. Mà đạo không bao giờ ngộ trong này, không có ngộ trong ba cái này đâu. Mà hiện tượng thiên nhiên là một cái điểm. Thử biết. 100 ông thiền sư chỉ có 1-2 ông là ngộ trong kinh, trong điển thôi. Còn bao nhiêu các ngài chợt nhận ra. Ngày hôm đi sắm sắp một cái rắm, cái bịch rồi ngộ đạo. Ngộ dễ lắm, phải không? Mình phải đi, mình ngồi chỗ là sấm đâu nó đánh cho mình. Ngay bây giờ mình ngồi trong nhà sánh cái rầm, mình cũng biết. Vì bữa nào mình đi về đường đi, ví dụ vậy đó, phải không? Cho nên là phải đi kinh hành, phải bách bộ, tôi hay chủ trương gì đó. Những người ấy há lại cùng với hạng ông già, bà già tu khổ hạnh, miệng niệm Nam Mô, tay chùi nhà xí giống nhau ư? Tâm địa của lão nhân Kính Sơn vượt ngồi sanh tử, thật đã thấu triệt được bản chất của sự vật. Đến như đạo lý hiếu nghĩa lỗi lạc ở đời, hạng sĩ phu đích thực còn chưa quới tới, trời xanh đâu thể dối được.
như những kẻ thích giao du với hàng danh sĩ để muốn lập danh với đời. Đây chính là cách làm của bọn trộm cướp, tức là ông thực lại vậy thôi. Ông trở về Bắc đến Cám Châu, Diệu Hỷ cũng từ Mai Dương đến, cả hai cùng nhau xuôi thuyền đi sang phía đông. Ngày Diệu Hỷ nêu cao tông yếu, ông khiêm hạ bảo với mọi người: ngày nay nếu chẳng phải Cũ Thành thì lão hòa thượng đâu chịu khấy đảo xong thiền, khiến cho mọi người cùng được đến nghe lời pháp yếu. Tức là các vị thiền sư các ngài không phải giảng thuyết nhiều như mình, có những cái cơ duyên hoặc là cơ phong đặc biệt lắm các ngài mới thượng đường nói pháp. Thì ngài nói là nhờ ngài khích, gọi là khích cái tâm thừa, cho nên ngài Diệu Hỷ mới lập ra một cái đạo tràng ngay cái vùng này để mà giảng nói pháp yếu, tức là khấy đảo xong thiền. Ông trấn thủ ở Quỳnh Gia, chùa Quan Hiếu vắng vẻ, ông gửi thư đến Phước Đường cho thiền sư Tịnh ở chùa Tây Thiền nói: Phật pháp bị chi liệt đã lâu, từ khi lão nhân Kính Sơn dời sang miền lãnh ngoại học chúng các nơi không có chỗ nương tựa, tôi về chiều thanh minh cho ngài, lão nhân mới được trở lại phương Bắc. Tức là ngài Đạo Huệ Tông Cảo cũng bị một cái nạn, tức là bị đày ở cái miền Nam. Sau này cái ngày đến, ngày về, ngày thanh minh thì ông vua ông mới tha một cái tội, bắt đầu mới đưa thiền sư Từ Minh bị cái nạn gì biết không? Nạn là tầng cối, tức là chúng ta coi cái sử tầng cối hãm hại ai? Hãm hại Nhạc Phi. Mà khi mà tầng cối hãm hại Nhạc Phi bị chết rồi đó, ông thấy bất bình quá, ông mới lên tiếng trên tầng cối mới hãm hại ông, mới trình lên vua. Ông vua mới đi đầy ngày ở phương Nam. Phương Nam lúc đó rất là khổ, mấy người mà ở phương Bắc mà xuống phương Nam chịu nổi, nóng bức rồi đói khổ đó. Cho nên sau này khi mà được Cũ Thành thanh minh, về chiều thanh minh rồi đó, thì ông mới được trở về phương Bắc. Thì sau này khi mà ông hiểu đạo rồi thì ông tiến cử rất là nhiều người, tức là về để mà phụ giúp vua làm cái thành trì hộ pháp cho chánh pháp. Thì ở đây chúng ta học sơ qua thôi để chúng ta biết. Thì chúng ta học qua một cái bài nữa rồi chúng ta nghỉ. Bài thứ 28. Am chủ hòa quê ở Cô Tô, phẩm hạnh thanh cao, lại không thích giao du việc đời. Sư từng du phương đến Hồ Nam, ngày đi đêm nghỉ. Tức là đại chúng biết tại sao mà các vị thiền sư ngày xưa là thường thường đi mà du phương học pháp. Có hai điểm chính. Một ở đâu? Một là ở Giang Tây, hai là ở Hồ Nam. Giang Tây là của ai? Giang Tây là quá chủ của thiền sư Mã Tổ. Còn Hồ Nam á, quá chủ là thiền sư Thạch Đầu Huy Thiên. Cho nên ghép lại cái từ gọi là gì? Là giang hồ. Chứ không phải mình nghe nói ồ cái ông này giang hồ lắm, không phải. Giang hồ có nghĩa là giang là giang Tây, hồ là Hồ Nam. Ghép lại là những người ngày xưa người ta đi hành cước xa lắm. Chẳng hạn như mình ở đây đi, mà mình muốn đi ra Yên Tử thì phải đi bộ. Mà đi bộ là mấy tháng trời. Đi du phương á, du phương học pháp. Có những vị mà đi giữa đường mà bệnh mà chết luôn á, chứ chưa kịp gặp mà đã chết luôn, chết giữa đường đó. Trên đường đi, sư gặp thiền sư Giao trong một ngôi chùa tá túc. Sư thấy Giao thanh trầm ít nói, suốt đêm chỉ lặng lẽ ngồi thiền, dáng điệu trang nghiêm, trong lòng kinh ngạc bèn đến thăm hỏi: đường xa vạn dặm, thầy đi có một mình sao? Giao trả lời: lúc trước tôi có mấy người bạn, nhưng nay đã tuyệt giao hết rồi. Sư bảo: sao thế? Giao nói: một người đi đường nhặt được vàng rơi, đem về chia cho mọi người. Tôi bảo người học đạo, những thứ ấy là của rơi, thấy như là thấy phỏng thì còn khả dĩ. Tuy ông nhặt nó đem về làm việc bố thí, nhưng cũng là chưa quên được cái lợi. Ghê không? Tức là thấy hoàng cái ông nhặt về, cái ông bán, cái ông chia hết cho mọi người, mà ngài nói là cũng chưa có được.
tu là gặp cái đó là cũng phải giống như nó thấy hoàng, giống như nó thấy phân vậy đó, thấy phẳng, đụng không có đụng đến. Đó là cái sự mà thanh khiết của thiền sư đó. À, cái ngài thấy giống như mà Đức Phật mà đi mà thấy cái hũ vàng mà nó rắn độc vậy đó. Đó. Người thứ hai có mẹ già, nhà nghèo lại hay bệnh tật, vậy mà nỡ bỏ mẹ để đi học đạo. Tôi bảo người học đạo tuy siêu Phật vượt tổ, nhưng hạng con bất hiếu thì đâu thể làm được. Một người vì lợi, một người vì bất hiếu đều không phải là bạn của tôi. Sư nghe xong vô cùng kính mộ đức hạnh của Giao nên xin các bạn cùng đi du phương, thề rằng hai người chúng ta cùng noi theo các bậc ẩn sĩ lên thẳng đỉnh núi cao Kết Am chanh để ở, mắt nhìn mây nước, sống ngồi trần thế, không rơi vào dòng chảy thế tục nữa. Về sau thiền sư Giao trái lời thề ra trụ trì ở chùa Thiên Đồng, Giao có tìm đến thăm nhưng sư không ngó ngàng đến. À, tức là ở đây là mỗi người mỗi cái hạnh. Có những vị thiền sư rất là lạ một điều là các ngài chỉ tu một mình thôi, yên ổn một mình, chứ không có ra giáo hóa chúng sanh. Mà hai vị này đã phát một cái nguyện là không có ra giáo hóa chúng sanh, ở yên chỗ. Mà sau này thiền sư Giao cái ngài không có giữ cái lời đó nữa, ngài ra ngài trụ trì một cái phương để mà giáo hóa đồ chúng, thì đến thăm ngài ngó. Nên mỗi người mỗi cái tuyết hạnh. Có những vị họ thích là tu vậy, không thích giáo hóa. À, chánh ngôn trần thúc dị cho sửa thư phòng thành một cái am cúng dường cho sư. Sư sống độc cư ở đây 20 năm tự tại không vật dư thừa, chỉ thấy có hai con cọp thường quấn quýt bên cạnh sư mà thôi. À, tức là cái phần này cũng là nói về một cái hạnh là tức là không giáo hóa, thích tu mình ở 20 năm luôn, thấy không, đến khi tịch luôn. Nhưng mà ở đây ý chúng tôi nói là cho đại chúng một cái điểm, có những vị là phát cái nguyện lực đời trước, tức là làm cái công hạnh của Bồ Tát thì các ngài ra giáo hóa đi khắp. Pháp nào các ngài cũng dùng tất cả các phương tiện để mà hướng dẫn, thì mình cũng thấy là mỗi vị mỗi hạnh, chứ chúng ta cũng không có khởi niệm nó ồ tại sao ông này làm này ông làm kia, phải không? Còn có những vị thì thích sao tu mình tu rụt luôn, tu cho đến khi mà tịch luôn. Thì hai bên nào cũng hay, một bên tu hạnh gì, bên tu hạnh Phật, bên tu hạnh Bồ Tát. Hạnh Phật là chừng nào mà thành Phật rồi mới ra giáo hóa. Còn hạnh của Bồ Tát là hiểu tu tập tới đâu là hướng dẫn người ta tới đó. Cũng giống như là một cái người mà học lớp 12 mà thấy một đứa nít mà làm toán lớp 3, lớp 4 thấy tội quá, hướng dẫn chỉ dạy, thì Phật dạy cũng có lỗi. Do cái nguyện lực đời trước người ta phát nguyện đi vào cái dòng chảy của cuộc đời để mà giáo hóa. Và qua câu chuyện chúng ta phải lưu ý, phải không? Cho nên có những vị mà sư ông Trúc Lâm á, chỉ điểm luôn nha, chỉ điểm là chú phải giảng dạy hướng dẫn người ta. Thì cái vị thầy nói là thưa hòa thượng, chừng nào con ngộ đạo xong rồi con mới ra giảng dạy. Thì hòa thượng nói một câu này: chờ chú ngộ đạo chắc chúng sanh chết hết. Thấy không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái nhìn, cái thấu về cái giáo lý của Đức Phật, thì bắt đầu chúng ta hướng dẫn từ từ. Cho nên chia ra 3 giai đoạn á: học, phải không? Và bắt đầu tu. Tu một thời gian xong bắt đầu là hoằng pháp. Hoằng pháp một thời gian xong rồi buông cái hoằng pháp, bắt đầu tu đến khi mà nhập Niết Bàn luôn, tịch. À, nên là cái đường đi của mình sau này nhớ là 4 giai đoạn. Bây giờ vô làm gì? Bắt đầu học nè. Học một thời gian cái bắt đầu 5-3 năm bắt đầu chúng ta nhập thất tu, nhập thất ra vào tu. Tu một thời gian thấy mình nhường nhuyễn rồi đó, bắt đầu cho đi hoằng pháp các nơi hướng dẫn rồi mở phá tu gì đó. Rồi khi mà chúng ta cỡ chừng 60 hoặc là 70 tùy theo cái nhân duyên, buông hết rồi bắt đầu vô thất cái mình tu rụt luôn, hoặc là mình ở yên chỗ, ví dụ đó. À, đó là những cái công hạnh chúng ta sẽ chuẩn bị, tức là phải trang bị cho mình một cái nhìn chuẩn bị trước. Cho nên nhưng mà sao mà bây giờ mình học xong rồi, phải không? Rồi bây giờ mình tu xong rồi, mình chưa kịp ra hoằng hóa thì bắt đầu mình mất đi thì cũng chưa có rốt ráo. Nên cái tuổi thọ mà nó kéo dài được chừng nào thì nó tốt chừng đó. Làm nhiều việc, cái tuổi thọ mình mà kéo dài nhiều chừng nào là cái tu nó lợi ích nhiều việc lắm. Nhưng mà đừng có kéo dài quá thôi, chẳng hạn như chừng 80 hoặc là 90 đủ. đừng 120, 130, 140 rồi đi, lúc đó là lụm khụm nó cực, bao nhiêu đó đủ, nhiều 80 hoặc là 90 hoặc là 95 rồi cỡ đó đủ rồi thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não do tầng thời nguyện đón pháp mong mà do lường thời nghiền học Phật đạo do thường thời nguyện thành.